là cái gì, còn bây giờ là câu thứ ba, người ta có cái gì nghe cái điều này thì sẽ xử lý thầy hiền trì nó pháp cho cái gì nghe người cố hướng liền cho hiền trì nó pháp thầy sẽ bây giờ thì hiền trì ra nó pháp cho cái gì nghe sau năm thì có mấy người sa di gì nó pháp cho cái gì nghe à, một giờ họ chút kinh nghiệm nhưng đều họ thay bằng từ thành mỗi ngày nó pháp cho họ nghe thì rất là khó tính thành ra mà thầy cô thầy cũng mắng họ còn giờ như vậy mình phải tiếp tục mắng giết thì được giờ họ biết có nhiều cái giáo lý thì cách họ sống cách họ cái quan niệm của họ những quan niệm của họ những cư xử của họ là cái căn bản của đại thừa còn giờ như vậy vì như vậy thì thầy nghĩ là họ đủ khi sức để có thể đi ra được. À, rồi có sư cô hiền tiền lộ sẽ được huấn luyện như rồi sư cô tiền lộ sẽ được sẽ trở về đạo chùa năm ngày thứ hai năm ngày mười tháng này rồi sang năm sẽ có thầy hiền nhớ trở về là thầy sẽ chia sẻ cho chúng ta biết thì đại học hỏi được gì về cái văn hóa Phật giáo người Đài Loan và cái giới pháp của người Đài Loan được năm vừa qua nó có nhiều cái chuyện khó khăn thầy có bốn cái người mới xuất gia trước đó thầy làm nơi là cái chuyện huấn luyện thầy hiền trì cũng là thầy hiền giới có hai người thì nói mọi người dễ sợ thầy có khi giờ huấn luyện cho họ này thì bỏ khi giờ dạy cho họ khi giới được thì mình sẽ đi quý vị người xuất gia với người sa di đó đi nghe cái bài đó lại cái ngó đó bỏ khi giờ đó là giả khi giới được đó, cho tại đây thầy phải hiểu tầm quan trọng khi giới được của cái người sa di để căn bản của cái đời tu hành của người xuất gia mới để ăn sâu mới bỏ cái đời giả thì mình nghĩ theo cái thời như là cái sự hướng dẫn của ngài Điện Hóa thì dạy thêm một tí nữa là các con thường nghe cái gì chúng ta đang chuẩn bị để cho muốn được những người chúng ta đào tạo chúng ta để họ ra họ làm việc hy vọng quý thầy quý cô ra một hoạt động như vậy còn các gì họ có thể làm đại diện cho cái pháp đại thừa là tiêu hóa và đem một cái xíu này thầy già cả rồi thành phải để những người trẻ để ta ra ta hoạt động nhưng mà thầy cũng cảm thấy còn muốn là để mà nhân dân tiến thân lợi cho một tròn gì mà thì người sinh ra thì mình không biết làm là có nhiều cái gì cái tiêu chuẩn cái tiêu chuẩn đầu tiên á là cũng không cần thầy cũng gửi họ ra để họ nổi tiếng thầy muốn gửi ra để cho cái vị thế của người xuất gia họ thầy nên họ đi ra thầy dành phật tử của chùa khác thầy để họ chứng họ giỏi hơn thầy biết họ giỏi thầy giỏi giỏi là sao cái tiêu chuẩn thầy dùng thì họ quan sát nó giỏi thì hiểu thầy có ai cái định lực người ta cái Phật giáo đó không phải là chú trọng về cái trí thức của quý vị à, quý vị có thể đọc trong cuốn sách nghiên cứu trong cuốn sách à, quý vị học quý vị có thể nghiên cứu từ nguồn nào cái cuốn thư như những người bị học giả người đối với thầy người đó thì họ không hiểu người đó người gọi là một sách người ta chỉ biết cái nghĩa của cái chữ người ta không hiểu cái nghĩa cái ý nghĩa của cái chữ ta sẽ biết cái chữ mà ta biết cái ý nghĩa cái chiều sâu của cái chữ đó là đường hướng Phật giáo bây giờ. Mấy thầy mấy cô đó rủ nhau đi học, ra đại học, học cái bằng tiến sĩ thạc sĩ. Mấy thầy mấy cô có bằng cấp rồi, học thức rồi, có bằng cấp rồi, họ được công nhận là những người hiểu biết về Phật Pháp. Họ biết Phật Pháp, bây giờ họ cũng hiểu Phật Pháp, đúng không? Thứ nhất là quý vị phải hiểu, học về cái giáo lý. Đồng thời, quý vị phải trao dồi rèn luyện cái định lực của mình. Là quý vị không đủ cái định lực, quý vị không thể nào hiểu được cái chữ niệm kinh, và quý vị không thể nào mở cái hệ tiêu kiến của mình được. Quý vị nói chúng ta, mấy người làm việc đó này, mỗi người làm gì sai thì mắng chứ. Cái thầy làm sai gì á, ông thầy nhiều lần thầy, ông nhiều lần thầy. Ông nói là chú á làm trật như vậy, có thái độ sai làm gì thì chú nghe trưa ngày hôm nay, ngày hôm nay sáng dậy sớm đi làm công ty làm lễ, rồi làm lễ công chú kia về lúc này có lễ cái gì. Xong rồi làm cử hành cái lễ buổi sáng từ 8 giờ sáng rồi cúng họ làm xong rồi đứng dậy bỏ đi để không được ăn chưa cần làm thì có một lần tính làm thì cái chương trình thì thấy người ta cười mình thấy mấy thầy mấy cô nó rất là áp lực rất là cao thì ở đó cũng không được. Cái áp lực mà họ để trong vai này nó nhẹ hơn áp lực thầy cũng để trong vai này. Thầy tập thú nhận, thành tập là thú nhận. Hiện bây giờ thầy khó tính đối với những người sai di sai như này hơn là thầy có tính với bản thân mình trước mình còn làm sao. Tại sao như vậy? Tại thầy biết cái người sai di phải cần cái gì mới có quyền họ tìm theo thì cái này thì theo mình nhớ. Tại sao như vậy? Lúc mà từ sau khi lúc mà họ cái cuộc thức giới rồi khó bây giờ tại cái phần giáo nó rất là đặc biệt. Một khi mà chúng tôi họ cuộc thức giới rồi thì là ngang hàng với nhau, là thầy nên thầy bằng ngang hàng nhau, mấy cô ngang hàng nhau tốt nhất. Cái pháp người xuất gia như vậy, người kia không ai phục ai hết, không ai muốn nghe ai hết. Còn nên mấy thầy cô Việt Nam với người Tàu là ra xây cái chùa, Phật tử cúng tiền, cúng dường tiền, xây cái chùa xong có một người giữ cái chùa. Chúng tôi ở đây cái chùa một người, không phục nhận. Một cái con ở Đài Loan, gặp cái ông người thầy thầy, sinh ra từ 12 đến 3 tuổi. Khi đó là ông đó 30 tuổi, gần 2 tuổi, thân minh dễ sợ. Tôi gặp thầy đó là tại mình biết là từ lúc là bất ngày tiên hóa với yêu cầu về tiền ông này để thích nó, tại vì ông nói là tôi còn trẻ, tôi muốn cái đời sinh gia tôi nó có ý nghĩa, tôi làm cái gì quan trọng để sao chứ rồi anh đi học để mà tìm cái thứ một anh tới thì yêu cầu thầy dạy thiền thôi. Biết thầy trả lời sao? Một điều kiện thôi, nếu ông thực sự muốn học thiền mà chân chính của cái chánh tông thì muốn đâu nào cũng là cái môn kỳ hay nhất của ông có đúng không? Ông thầy còn cao hạ hơn thầy mà tới để xin thầy nhận học thiền. Nếu ông thầy thực sự muốn học thiền thì muốn dạy, ông thầy muốn tôi dạy. Những giải môn học phương pháp cái bí mật của cái thiền nó phải là của người xuất gia, phải là người sa di. Tại sao như vậy? Tại cái căn bản nó dạy như vậy thì không thể nào xây cái nhà nếu không có cái móng. Để hiện tiền cũng có cơ hội ngồi nghe cái mắng nhiếc của này nó chửi lên chửi xuống thì nó cũng nghe một năm trời rồi. Hiểu được những cái tiêu chuẩn quan trọng của cái người các phương pháp đại thừa, thứ nhất là không tham, không tham, không tham, không tham tiền, không tham chùa, không có tham Phật, không tham tu, không nghe thể, không thiền, không sướng dễ sợ, thiền đúng sướng dễ sợ. Nhưng sau khi một thiền sung sướng thì đi hang ngủ, không cần cái chùa làm gì. Cái chùa đó, cái chỉ đem lại thiền ảo cho quý vị thôi. Các bạn ấy, Phật tử đó, well, yes, tự nhiên rất là tốt. Nếu cái gì mà chịu khó mà tu luyện, khó định được, thì nó thắng những chuyện. Cái việc thiền sự mà tu mà đúng được, mà hiểu cái sự hiểu cái pháp đó, để nó tham, cái tham quyền lợi được. Phật nói sao? Cái gì có cái mục đồng như Phật nói là cái gì có cái mục đồng hơn đồng về thiền nào? Mình nghe hay lắm, nghe nói là các con có thêm mục đồng, làm thêm mục đồng, có thêm mục đồng, hướng mục đồng cái thiền nào? Thế là đó là Phật pháp. Có cái nhà là một cái nhà của một cái nhà, là cái giá trị của tiền não bằng cái nhà. Ai đang mất tiền đâu? Khi ông thầy gửi ra, trau dồi cái tâm từ bi một. Họ thấy cái gì dày vò, cái gì dày, cái gì dày vò, cái gì hành hạ rồi. Thì họ lấy ra cái gì khác, cái mắt khác, cái thở. Cái thầy gửi ra của tôi, như điều mà tôi sẽ khác với thầy gửi. Tôi sẽ từng đi một người. Ai đang mắc tiền không? Thầy nói cho đủ rồi. Thôi thầy để bây giờ dành tiền lại để cho mời thầy hiện diện nó khác. Cái truyền thống chúng ta là cái gì cứ hỏi mãi mà hỏi lúc nào cũng được, bất cứ chuyện gì. Tự nhiên hỏi mãi hỏi. Cô đừng có nói dạo này sao mà cô nghĩ người ta thường cho cô nhiều cái đồ, nhiều cái quà, phải quà gì thì không, nó không phải tiền. Hẳn như cô nói là đi lên cái bài dạo này cái gì muốn cái đồ gọi là vàng thì phải mua. Thì dạo này cái cô hàng không, cái cô hàng không, cái cô chưa đặt tim, cô đưa lén cái đồ của anh cái cổ. Giờ không hỏi mà người ta còn nghĩa là bây giờ cái người người ta nồng hồn tiếp cận của nồng hồn người ta giúp đỡ có nhiều là cũng cứ không có như vậy nhiều tiền như vậy.
Một lần con đi con ngồi cái ghế sau một cái nó bay đang bay mà tắt đèn này cái cậu thiếu niên nó ngồi cái bên lâu có tiền thì nó đưa món ăn cái này chắc cũng giống nuôi mấy con gà cũng được đó. Mà mình không biết ở đây hai ngày mình có phải nhớ không vậy? Tôi không biết là cái giờ đó là giờ ngọ mình có ăn có phạm đúng giờ cả đi.
Chị đi nghĩ sao? Cái vị thấy cô lại có khác gì không? Cái đồ với chè mà cũng giống gì
không? Có một người con không biết là như thế nào mà ở đây đại cũng luyện tụi con là ngồi đại mình giới như vậy. Công phu trong trường cái chương trình thế nào là thế đó thôi. Thầy nhắc một câu rất là hay là bất cứ cái gì xảy ra phải chấp nhận. Thầy ra kêu về Việt Nam á là đi vô cái tổ đình của thầy Diệu Bổn là những cái thầy trẻ đó phải người nào phải 3-4 tuổi mà tôi 1-2 tuổi rồi. Mấy ông đó là có chùa riêng nhà người nào và đa phần có chủ nhân về Phật giáo. Các ông nhà tử cháu rồi ông bỏ nói con mình thì nói là về này thì có điện sạc á họ bánh thì đâu có gì cái mặt thầy khổ hạnh đó thầy cũng dạy cho mình để coi đâu biết đâu
bây giờ chứ cái gì nếu mà cô là cô thích lớn người ta tại vì cuộc đời cô đó cực khổ dễ sợ, cái mà cô có ngày hôm nay cô tự lập đấy, nằm trong cái thế gian này cái gì cũng tự lập như vậy, cực khổ nhất định là trong cái nghề của cô, cái người cái nghề rất là đẹp, những cái người trong cái kỹ trong cái nghề này đó họ không có khó chịu, rất rất là tự tự ta họ mà là về cái việc họ chụp lên cái họ muốn tha rồi muốn như vậy muốn sống còn trong cái hoàn cảnh đừng trở thành giống như người ta thôi như nào cũng mày chẳng ngán cho con dám nói gì đâu mà cô từ chọn nghe chẳng dám nói gì hết thành thật nói bị bán của thầy luôn ngoài một lần cô tới thầy ngủ rồi vừa có hỏi thì cho thầy cơ cái cô hiền được cô giải quyết nha cô hiền đến cô giải quyết nha thầy thì mẹ thì lúc mà thầy biết mấy cái sư cô này cũng là những cái cô này thầy cũng biết mà thầy nhớ còn ở đây thì cô còn thấy nể điều đó là cô nó thuộc cái người xuất gia cái việc có cuộc sống nó đặc biệt cô công nhận cái đó nhưng cô nói là của cái việc còn tôi là tôi khác hai cái thế giới nó khác nhau còn như cô quyết định cô đổi làm cái cô đổi như vậy cô cảm thấy cô thích cô thoải mái hơn nhiều cô hạnh phúc hơn nhiều cô sung sướng hơn nhiều thì những người xung quanh cổ thích cổ hơn mà mình biết là thì do chính của cô là đổi thân biết là sao tại vì cô thì hiền hòa hơn khi làm nhiều chuyện không cô cứ kể thì cứ tìm cái đầy hoài cho nên cứ tháng 12 là cô bỏ hết cô vào cô vào tu tiền thật cô nói cô vào cô tu cái tiền thật á cô làm nhiều đêm hơn là cô đi làm thầy nói cô mới tới thầy nói cô nói cô bán buôn bán giỏi tôi thấy cô cái tài buôn thì tôi nói cô nghe cô tu theo cái chùa này cô xuống cô buôn bán cô tài tiền hơn thầy câu thầy kéo vào không thảy vô cái này càng không giải đi biết bí mật của mua bán người ta mua mình tại sao thích quan trọng nhất là mình thích thì họ mới mua tại sao tôi thích mình tại cô người khác rồi gặp người khác mình thấy người ta đang có một cái người ta có một cái người ta có rằng ngu toan cái gì gặp người ta cái người này hoặc người này là muốn người ta đang dụ thị mình đang lợi dụng người xuất gia vào trong chùa này cũng vậy thầy thấy mà họ dướng giác mà tính lợi dụng cái điện thầy có khí đồ này không được lợi dụng thầy cứ chửi hoài cái người xuất gia không được hỏi không được xin không được xin nên thì theo cái đây là khi người thầy mà gửi với chùa khác tới người xuất gia không được làm xin sỏ tôi có được xin sỏ Đức Phật tôi có xin Đức Phật tôi duy nhất Đức Phật xin là đồ ăn rồi ăn xin rồi còn không xin gì hết chỉ xin đồ ăn không có xin gì hết cái đó là cái tinh thần cái pháp tu hành của Đức Phật có căn bản như vậy nó hiểu được nên mà chúng tôi khi bị bớt tham lam bớt tham cầu thì cái người từ đầu cái việc thu hút người ta tới tại sao người ta thấy thoải mái rồi tại tất cả người khác ai cũng đang ngu toan hết để lợi dụng người khác cái người này ai cũng ngu toan hết mình không ngu toan cái người ta sẽ nhận ra ngay được cái người này thoải mái tới rồi tại vì người ta không cần biết người ta không hiểu cái tâm cái việc sao để khi ta tới gần cái việc ta cảm thấy thoải mái và chúng ta thấy cái thứ thả tại sao vậy? Nhất là những người tu hành ấy những người tu hành người xuất gia cũng đi tới một người dạy cho những cái phần này mình có công phu có sức mà tới đây mình bắt đầu vô toan đến xin sỏ đến lợi dụng người ta ai không như vậy không? Mình tới rồi mình cứ ngu toan làm gì vậy cái tư tưởng nó, cái ý đó, cái tham ý là tham nó sắp tới để lợi dụng người ta, để xin xỏ người ta, và mình đang chĩa súng của người ta không thỏa mãn. Ví dụ con cái cái gì đó không vào lòng cũng như ngồi, tại sao không biết mình không có mưu toan được cái đó. Nhiều khi đi hàng đi chơi với con nít của cái nhà người ta, mình chơi con nít của con cái người ta, người ta rất thích mình, tại sao mình không có tính dục gì đó, mình chỉ thương nó thôi. Thầy thử rồi, nghĩa là lúc mà thầy có mấy con nít tới chùa, thầy thử ngoài cái con trẻ như là 4 tuổi nó rất là nhạy. Lúc đó mình không có về chùa đó, mà thầy thấy nó thì trong lòng trồng phát cái ý đó, sanh cái ý đó là mình vui vẻ đó. Nó đi mà tự động nó liếc lại một cái, nó nhảy lên, nó chạy tới đèn rồi. À, sư phụ à, sao chạy thầy đó, sao nó la cà nó lên trời. Có nhiều lúc á nó mới vào cái cửa phòng ăn, sợ nó làm cái gì, nó liếc thành một cái bọn nó nhảy rồi, thì nó hết nhảy rồi. Ai cũng có cái nhảy nó hết rồi. Thì người ta thích cái gì thoải mái, cả cái gì không nguyên toàn, không cái lời gì cả nước mắt gì khác không. Hỏi là mình đi nhảy là mình từ chỗ. Cái người xuất gia đó là phải nhảy cúng dường đàng hoàng thì phải nhận. Các con nghe rõ không? Nếu cúng dường thành xong mình phải nhận. Có thể từ chối nếu như cái chuyện cúng dường nó không có hợp lý. Người ta cúng dường ăn mặn, chúng mình từ chối. Thầy tới Đài Loan, ông người Đài Loan cũng chẳng rồi. Mặt sốc xếp quá thì mình ổn với cái người mình đang tới này, cái đồ cái màu đồ ăn thừa này, tôi màu chips này, ông thầy ăn đi, tôi mất uổng lắm. Thì trong cái bao nó thì mất cảm giác như thế. Thì này mình cũng dừng thật, mình có tiền đó, mình dừng thật. Người tài gia thì sao? Tôi nghĩ đối với thầy, nếu cái tâm người ta mà tử tế với mình thì mình nên nhận. Mình tiếp nhận cái tâm tình tế người ta lên phần những cả. Mình nhận không là mình đáp cho người ta. Mình nhận người ta có thể xứng xứng và thích. Mình tiếp nhận người ta đúng như vậy thì mình đang bố thí người ta cái tâm từ. Bạn thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là cái sự liên hệ giữa người thầy với người đệ tử tại gia là sao, và người đệ tử tại gia nên làm cái gì, cái nghĩ sao?
Sao mà nghĩ cái người tu nó đối xử thì mình cố gắng giúp đỡ như vậy sao thầy, về tình cảm rồi về cái khó khăn trong gia đình hay là cái gì đó, mình biết tất cả khả năng mình để mình giúp người ta. Tại vì thầy dạy rồi, Đức Phật dạy chúng tôi xuất gia là để giúp cho Phật tử, chứ không phải xuất gia là để ăn bám. Trước là giúp về pháp, sau giúp về kinh nghiệm, về cái tuổi đời, cái con cái gì đó, bằng tất cả con như là thân nhân được này. Giúp chứ đó nói về cái liên hệ là sao, thì khi Phật pháp mình biết được thì mình dạy cho người ta để người ta thoát khổ. Còn người Phật tử đối với con thầy thì người Phật tử làm sao giúp cho tam bảo phát triển, giúp cho cái chùa đó phát triển về cái giáo dục, về Phật pháp hoặc là về cái chương trình gì đó. Chẳng hạn bên Nam Tông nó có những cái giới mà tùy theo không được gặp đất, không được xuống đây, thì cái đó là mấy đó là người Phật tử tới với mình.
Hoặc là những người xây làm những chuyện.
Có ai có ý kiến gì khác không?
Như thứ hai là cái ông thầy tu, ông để cái phước đức để mình nhận cái cúng dường người ta, người ta có bớt cái thai là mình tu vậy, để cái như nãy thầy nói, cái nhân niệm, cái truyền niệm của mình những đứa nhỏ nó, thì cái người tử tới người ta khó khăn gia đình hay gì đó, người tới thì tự mình cảm thấy an ổn. Cái đó là cái bổn phận của người tu sĩ phải tu.
Thôi chứ gì khác rồi. Thì có khi mình nghe cái người xuất gia. Khi người xuất gia thì tự nhiên nói đó là phải vì cái bộ của cái pháp xuất gia mà Đức Phật dạy là để là cái đường tắt để mà để cái biểu khổ tại cái gì là tạo đạo người xuất gia tại muốn hiểu biểu khổ đó thì đó là rất quan trọng. Biểu khổ nên làm cái gì? Sau khi mà quý vị hiểu khổ mình rồi mới học được cách để mà giúp người ta liều cái khổ của họ. Đó là cái đặc tính của cái sự liên hệ giữa người thầy với người học trò. Khi học cho cái người mục tiêu người thầy mình dành học trò để giúp người học trò liều khổ. Nếu học trò thực sự muốn hiểu cái khổ mình thì người thầy phải tìm đủ tất cả mọi cách để giúp người học trò hiểu cái khổ. Nó trong đó bao gồm cái chuyện gì? Trong đó có bao gồm muốn gửi học trò tới những thầy khác để gọi mình. Đó là sao chuyện này. Nên học trò những thầy gọi không bao giờ ôm Phật tử, không bao giờ tham Phật tử. Thầy biết nói về thầy đã đợi là nhị tổ đó à, từng tiêu bố là nhị tổ thổ gì đó thổ lộ cái ngày đó thầy sẽ có sức tuyên bố. Ngày đó thầy tuyên bố là tức ở đây cũng bị tổ chào sáng pháp đời thứ gì cái gì đó. Cuối cùng cái lộ gì ra là bây giờ cái gì quá đó mà học để mà hiểu cái bộ. Cái người này, cái người thầy đã được chứng, đã được xác nhận là ông tổ. Cái người thầy là phải như vậy chứ, có người thắc mắc.
Thầy nói đi mà
cũng
như cái gì thầy
đã
nói
là
không có
duyên
người
ta thầy. Thở đó quét lá này, quét sân này, xong rồi nấu ăn, rồi rửa chén nữa. Chứ đâu có duyên. Cái tổ thì dạy cái thầy cũng luôn đưa danh tự luôn rồi. Cũng hết tất cả.
Thầy cũng
gắn hả? Cũng hết tất cả. Nhưng vì mình biết nha, tất cả quý vị sẽ được thầy rất là giỏi, đầy đủ tư cách hơn. Thế nên cái nhiệm vụ đầu tiên của người thầy là giúp những cái người học trò, những cái người Phật tử, những người tin tưởng họ đạt được cái giải thoát. Thành vì những cái người xuất gia, thì người xuất gia trong cái chùa chúng ta đã qua những cái chương trình huấn luyện. Thứ nhất họ học cách để làm học trò, học cái cách làm người xuất gia, học cách để mà dạy, học cái cách mà phát triển năng lực của mình, học về cái giáo lý của đại thừa. Người tại gia là sao? Thầy không biết gì nói á, tại vì trước giờ thầy người tại gia rất là lớn, rất là thầy trẻ, thầy rất là trẻ, vì mấy người xuất gia những năm người ăn bám, sau khi thầy xuất gia này rất nhiều người nhìn thầy đã đuổi nhân ăn bám, có nhân có quả, mấy lỗi lầm thầy cũng còn tại gia là bây giờ là làm quả ấy. Vậy bây giờ thầy cũng trả mấy quả đấy, con người câu hỏi.
Thầy, tôi phải thầy trả giá cho mình. Cung kính được không?
Đấy, cảm
ơn. Lỡ người ta không xứng đáng sao cung kính được? Ta cả chớ, cung kính được, người ta cung kính được không?
Phải cung kính.
Phải cung kính.
Cung
kính không nhập lại?
Cung
kính. Cung kính như đồng phòng
phục. Sao ai vậy? Sao họ vẫn là cung kính là chuyện của mình?
Cái việc mình tạo nghiệp nhé, người ta tạo nghiệp cái chuyện người ta thì căn bản người ta tu đánh tạo nghiệp, cái gì lo cái gì cứ đừng có lo nhìn cái chuyện người ta tạo nghiệp hay không, tại vì đó là chuyện người ta, mình chỉ lo mình đừng tạo nghiệp thôi. Ngã như nhà ông nhị tổ ông nhị quỷ đó chủ bà xì lô cô nhận được làm gì, sau đấy ông tạo nghiệp kể ông. Thì lớp duy nhất thì cũng nhiều, cũng một lần thôi. Chùa biết bao nhiêu lần, cũng nhiều một lần thôi. Thầy ký một cái sách, cũng nhiều cái chùa đó, cái sách thì nhỏ. Sau đó là xuất gia. Quả là gì? Không có gì không biết đâu.
Đây là cái chắc chắn ta
trở thành một thần thần thế biết sao trả lời câu hỏi này. Cái phần người tài gia trước thầy là người Phật tử rất là tôn bảo, nói nhiều quá thì có vẻ như là tự tân bốc lợi dụng cái gì thành bá lời cũng được.
Con thấy trong kinh Lăng Tông có nói này, trong kinh Lăng Tông nói rõ lắm, Đức Phật có bốn người con. Cái người con thứ nhất là lấy tay, còn cái nhiều lấy con. Còn con thứ ba là nam thứ bảy, rồi con thứ tư là cái gì nữ thứ trẻ.
Ủa bà Di, ủa bà Pháp.
Dạ, phải truyền cái Pháp của Phật thì tương tan cho nên ta truyền Pháp có gì sắp con. Đấy, là mọi giá. Thì cha có bốn người
con. Như vậy thì cùng một cái nhà thì nên giúp đỡ nhau.
Mỗi người thì giới quan như vậy, có vậy nam giới thì nam giới chúng tôi giữ giới tôi hai bạn mình nói chuyện.
Có ai có ý kiến gì không?
Khi mình chuyện phải nói nhiều lắm. Tới cái chùa cũng có nhiều nó tốt chứ. Tới chùa mà đem nhang lên cúng Phật mấy cái đó xem một chút rất tốt chứ. Cái chùa thì lấy Phật, cái đó rất tốt của cái việc, nó tốt cái việc tài nghề, nó giúp cái việc tạo rất nhiều. Mình nói hồi nãy có người nói là tới người thầy giữ tâm cung kính, cái đó là việc đầu tiên cái việc là tâm mình cung kính để được Phật, được tăng, được pháp rất là quan. Có nhiều người muốn tới chùa đi thẳng vào bếp lập tức vào rửa chén vào phòng bếp nấu ăn tới chùa. Vào chùa thì đầu tiên cái việc vào chùa đó mình thức ăn cung kính lãnh lễ ba rồi mới làm.
Cái chỗ thầy mới nói mà nghe quá nhắc lại tôi nghe băng đó, rồi nói cái gì lễ còn lễ việc không biết người tội.
Tôi tới cái chùa vào ảnh lễ xong đi làm
rồi rất là tán thán cái lại bọn kia là nghệ nhân của Phật,
đó là bước đầu của người tu. Nhóc thì nhỏ như bị sai cái lại ngoài cung kính vào lại. Cái việc làm như vậy là cái việc đang tạo cái nhiên để cái chùa Phật mở cửa cho quý vị tới. Tới thầy gặp thầy cũng nổi đến cái việc này rồi cũng gặp cũng được. Nhất là vì đó là về cái chùa rất là quan trọng là tìm cái cơ hội để làm trong cái chùa. Cái tâm quý vị là luôn không có được ngừng chuyện đó. Tâm thầy mỗi ngày phải làm cái đó thôi. Nhưng còn cơ hội gì để mình trồng một bước điều người ta bảo. Vì cô làm như vậy thì mình có thể là cô làm như vậy. Thì có thể truyền về cái phụ nhận, về cái vị trí, về cái vị dài cái vị trí sau, dài cái vị kinh. Thì dài bao nhiêu đó, cô nhìn cũng là phước, cô nhìn hướng của mình. Cái vị có đủ phước á, là cô nhìn tốt, cái thân của thầy đó. Thầy nhìn được truyền, một trong những pháp rất quan trọng trong dòng chúng ta đó. Tâm phái là chủ nhà. Đầu tiên nó là không, cái pháp là pháp tham là, trên cái lòng tham là không có được. Ông thầy đó, ông cho mình đó nha. Này con này, pháp này con, tôi đi con, phải nó tốt cho con đó. Không được. Dễ sợ không? Tại sao vậy? Là chúng ta giải quyết bạn đi. Các bạn đi chỉ chỉ mặt ác sự thật không nhận ra những cái nguyên nhân, những cái bài câu rồi nó thoát như vậy kêu. Giải dài và giải quyết hiểu. Thầy mình có thể mình cũng tác về hồi ngày chúng nó nhận thầy có hiểu, thầy không sợ. Thầy là họ biết làm công đức đi, để cái này rõ đủ công đức sẽ hiểu. Không sợ. Có cái nguồn tiền đó, nguồn kiếp đó, cũng không hiểu nguồn tiền đó, nguồn kiếp đó, nguồn kiếp đó, cũng đi theo đâu. Thầy cũng biết là những cái mấy sư khác là sao, mà thường mình còn khác giảng cái gì là sao. Thầy khuyên cái nguồn tiền đó, cái căn bản của người tạo ra là người tự tử, và trong một phút không mình. Nhớ chuyện đó, cái bà lại bộ pháp của nhà tu hóa đó. Khi mà ngày đi sau ngày mà có đời đó, ngày nhập diệt rồi, mình diệt rồi và tiếp tục tới giúp đỡ chùa. Hôm đó thì đường chùa, thì có một trường này nó không. Một lần làm gì cũng kêu tôi. Thì một lần kêu tôi thì cũng phải chia ra người là 20 vàng 30 vàng. Và hai. Ngày thứ đó cũng chia nhà. Nếu như cuốn của cái tâm như vậy, tức là mình cho mình bố thí cái tâm mình thế mà rất là lành cả. Người xuất gia cũng như vậy. Người xuất gia người thầy mình cho cái gì? Người thầy cũng vậy. Phải có tâm phải rộng lượng như vậy. À, có gì thì cho Phật tử, người ta mới hiểu. Người ta mới hiểu cái giá trị, nó qua thường mình, nó sẽ qua thường cái quả của mình. Cái kia nữa là không sao đó, người vẫn cho chứ. Cái gì mà làm được như vậy đó, cá nhân ông thầy cũng dạy cái vị đó. Tại vì nếu như cái mục tiêu ông thầy là giúp cái người đắc giải thoát thì cái vị có đủ làm những chuyện như vậy, có đủ phước tự động sẽ lĩnh hội được pháp của ông thầy giúp cái vị để đắc giải thoát. Thứ ba là gì? Tìm người Phật. Đối với thầy, cái lòng tin quan trọng trong Phật giáo thì dễ sợ.
Người nói cho anh cả tháng lòng tin.
Khi thì có đủ phước á, khi có vị đủ phước tự động có lòng tin và lòng tin. Khi thì có phước thì nào thì cái lòng tin bị nó càng sâu đậm. Nghe sợ không? Cuối cùng thì phát lòng tin.
Thầy tình yêu em nói lòng tin là mẹ đẻ tất cả con nít. Thầy cũng nói là ra hết mọi
thứ. Thâu thì em thâu thì coi thầy đâu cần thâu. Thầy đâu cần thâu đâu, đâu cần biết nghe đâu. Nghe thì không nghe cái chuyện đó. À, nghe không được, hay là nghe được đối thầy cũng chuyện đó thôi. Thầy đâu cần cái gì tin mà nghe. Những người mà không có mặt ở đây không được nghe này là họ đủ phước trắng cái chuyện. Không phải chuyện của thầy. Thầy chia sẻ cùng quý vị biết. Cái lòng tin của thầy với ngài Thiên Hóa không thể ai nghe chuyện. Thầy nói không làm gì. cái lòng tin đó là thầy đã bỏ cuộc lâu rồi. Nếu không có lòng tin đó là thầy đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Từ trước thầy đã bỏ lâu rồi.
Thiết như vậy, giải thiết như vậy. Mà tại sao mà chuyện tôi xài là xưa vậy? Chuyện vui cho đi, chuyện không có lý thế nào đấy. Tôi đã thí sinh cuộc đời tôi làm rất là nhiều cho ông rồi đó. Ông còn ông một ngược đãi tôi như vậy. Cái lòng tin một cách ngu quáng như vậy. Cái lòng tin với người thì trí thức, là tin bất cứ người nào đâu. Trung thành, tôi mua một cái bà hoàng hậu mà ác mà ta mà quý vị đang đi xuống bị một cái bà ngu quáng như vậy được, hiểu chưa? Trung thành phải chọn Chúa. Xưa mấy cô sư đó họ tu cái pháp của họ, họ nghiên cứu, họ mở trí hệ của họ rồi chọn Chúa, phục Chúa, thờ Chúa, chứ không phải bất cứ người nào chọn đâu, mà là trung thành người ta đâu. Cái đó là lòng trung thành. Người ta làm gì mình chấp nhận cái lòng người ta.
Để thầy là Di Đà Bồ Tát hồng hộ pháp hồi xưa thì ngoài ngày quan công hay là nhờ lòng trung thành thành Bồ Tát?
Di Đà Bồ Tát khác, con nhận khác, hai người khác.
Có hai người khác nha.
Bây giờ
thì quan công. Thôi vậy thì quan công đó nè, quan công.
Quan công thì sao?
Là một cái gì là Bồ Tát không hả? Nhưng mà hồi xưa là thể hiện là quan công hay là nhờ trung thành quan công trung thành trở thành Bồ Tát?
Thì không biết cái chuyện Bồ Tát sao không biết. Hỏi chuyện Bồ Tát sao người ta dám trả lời? Dạ dữ vậy. À, cái hỏi là mình tu làm sao mà mình vượt qua những cái thử thách của tình trí thức. À, nếu trong bài học, trong bài làm mà làm không nổi thì tạo nên phước. Có đủ phước thì đủ thầy hiểu, mà không biết bài mà không đủ phước thì làm không được không? Thấy giảm gì không? Thầy nói nó nói chuyện nhỏ thôi. Ngày nay mình có tiền thì ngồi nghỉ đi. Ngày nay mình sẽ còn 2 đêm rồi. Ngày nay mình có nhiều nghỉ. Có nhiều đề tài, đầy đủ quá. Nó thật sự, anh chung mà thôi không có hồi được. Chúng mình hết là món này dễ sợ. Thầy hỏi, thầy giải thích cái phần này, cái gì hỏi được sao? Thầy nói về trong nước thôi. Cứ việc thầy giải phòng người Tây Phương thôi. Là người Tàu nó thầy đuổi. Việt Nam cũng đòi dành tàu, có lẽ là muốn tiếp tàu. Thầy tàu trên đường này, người Việt Nam thì nói như thế, ông này đâu phải là Việt Nam, đủ bất hợp. Thầy nói gì nữa? Sẽ như vậy, người không phải người tàu, người Việt đâu. Thầy thấy vậy, người Tây Phương, người Đà Lạt thôi. Làm như vậy, dạy nó khó lắm mà tại vì dạy người Tây Phương, mình mở miệng nó là quý vị thân phải cúng dường. Họ sẽ bỏ mấy lời bỏ đi mình. Ai cũng có cái thái độ nha. Ở mình xuất gia mà cứ đòi tiền, cứ hỏi tham dữ. Là tôi thích là do 5 đồng 10 đồng. À rồi họ tới chùa đi nhiều điều là người thích. Tôi nào tới ông thầy kể chuyện vui như trả lời cái gì nghe. Từ bắt đầu học về cái pháp đại thừa là không tham, không tranh, không tham, không ghét. Tu đại thừa không có tham, không có tham tiền. Tại người Tây Phương khổ lắm, vì thế không? Lúc nãy cái truyền thống người ta được dạy như vậy. Cô đừng có nói là người Tây Phương thấy cái gì mà người ta khuyến khích có một cái chương trình gì đó, có cái kế hoạch gì đó là họ sẵn sàng cúng dường xây chùa hoặc là xây tháp hoặc là xây một mô tượng họ sẵn sàng. Cái đó không phải người Tây Phương, người Việt Nam, người Tàu đâu mà có khác người tích làm cái việc làm thỏa đáng ra ai cũng muốn biết đấy. Thầy bây giờ thầy nói đừng có tham, okay. Đừng có cầu. Cái ông kia đó tới chùa ông lái xe Audi S5.
thấy người ta nói sang mình biết mình đoán cái là cái người có sức nữa mình đến mình
cử chỉ ta tự thế tâm trí hơn hơn thường này
hàng có nhiều người ta nói tôi kinh điển để mà mua được cái thế chùa này 7-8 năm trời cái sân là trống rỡ giống như cái nhà ta ở rồi ông cũng cài ông ấy phát tâm nói bây giờ tôi còn xin phép thầy còn treo cái cờ để giống cái chùa hơn thế cũng treo cờ xong cái gì thì ta mới biết cái chùa này phải là chùa thiệt không tới chúng tôi cũng muốn là lộ ra là cái chùa đúng không? Sự có người đề nghị là thỉnh mấy cái tượng Phật ở ngoài đó thì bảo sư đồng Phật thỉnh mấy cái tượng về ý nghĩa là sao? Tại sao ở ở như vậy? Tại sao một cách lằn nhạt như vậy? Thế thì phát tâm mà cúng dường ông thần sư mà không ai nói gì hết, số chút gì lớn không tự tử. Rồi ông thầy mà tới mà ô, sao mà không thao đẹp quá vậy? Lâu lại nó tới. Ông nói thôi. Cái đó ngoài là thang viên. Cái dòng chúng tôi á, nó là thang viên mới được có thể đi ra đó được. Một chí độ, nhưng mà nếu mình thích một chí độ á, chơi cái việc chúng tôi làm mình biết cái việc đủ mọi đủ mọi cách để mà tới cái con cái giải thoát còn sớm còn tốt mình nhớ mình nói cái việc tôi cần rất nhiều phước mới tới được nên chúng tôi phải làm tất cả mọi cách để giúp cái việc tạo cái phước đó chúng tôi làm này bằng cách là không hỏi cái việc gì hết cái việc tự sát cân lại cái việc có phước thầy mà hỏi cái việc là không bao nhiêu phước cái chuyện làm sai lời lần trước có ông người Hoa rồi cái sưu tập sai lời nó nhiều quá tuyệt vời quá thấy cái gì có vẻ là rất là bình dân nữa cái gì có vẻ trường rất là khiêm tốn như vậy cái câu hỏi gì tu hành là sao ứng dụng đúng cái gì nói anh làm từ phát tâm nha, không ai làm vậy từ phát tâm từ đầu có chút dễ sợ chúng tôi tu cũng ở trên con đường để giải thoát thì người ta phát tâm cái tâm như vậy sẽ có cái phước chúng tôi tạo ra của họ ngày hôm nay thì chia sẻ cùng quý vị cái bí quyết của thầy như vậy là cái phước khó dễ sợ. Khó là tại vì người ta nghĩ mình muốn tiền. Thầy rất cười lắm, thầy nói người ta bắt đầu mở miệng là cái môn tiếng đàn này những người ta có tiền chứ nó khánh cân nó sáng hơn. Thầy cần cái gì? Tôi nghĩ sách cho thầy. Thầy trả lời những chứng cầu xin. Thành ra 10 năm rồi tôi nói về cái pháp bố thí pháp thật ra cái trò của thầy là toàn người Tây Phương thôi rồi mấy người ở đâu nó bắt đầu tới cái chùa người nghèo họ tới nhưng mà thấy cái chùa nghèo rồi cúi đầu họ cúi đầu họ cúi rồi khi nào thầy cũng gọi tiền rồi khi nào thầy cũng moi tiền rồi khổ thấy cái như vậy xong rồi moi tiền được rồi thành thầy cũng nói chuyện bố thí thanh nhưng ở đâu tới thầy cũng nói cũng được tối nay là lần đầu tiên trong 10 năm hoàn pháp này cứ nói cái thầy cái giảng cái gì cứ viết cái pháp đó thì pháp thầy tu là biết bao nhiêu năm thầy cảm ơn cả mọi người cái việc mà đúng thầy nó trả lời còn cái việc mà trật thầy không trả lời nhưng thầy khổ hỏi cho đúng mới có tiền trả lời mà hỏi mà không hỏi là không có tiền muốn làm lớn lời cho người ta đó là gia, trong gia. Cái pháp bố thí để tu đó. Thế thì giờ chỉ đó.
cái đó thầy nói cái để còn quên cái thầy nói nó chút phước nó ngọt lắm. Cái Việt Nam có cái cậu nó vừa qua mẹ ra thì khoảng 60 tuổi là cây trường đó. Mẹ thì một đêm là 108 mấy ngày đêm, người cha là 108 mấy cây mắt giả hành động đó. Cậu này mất ba mấy rồi, không biết chùa mà mình nghe tiếng chùa sẽ lại ra xanh như vậy là kêu thầy đánh. Thì tự động là có lấy cái lan đó không xứng đáng cái tháp này, tự động bỏ 900 đô, ông chỉ mới lấy cái tháp 1.800 đô để về mẹ cho ra. Bỏ làm một cách không nghĩ gọi vậy, mới ba mấy tuổi rồi. Rồi sau mới bỏ là 150.000 đô làm nó tự mặt nằm như vậy ở đồng tháp. Bỏ tiền nó làm cách dễ dàng thôi. Cái gì biết không, cái phước ẩm khi ông lại xuống, sao lại trên trong cán rớt ra mặt mọi người. Kinh hoàng vậy đó. Cái mặt người làm lễ kiến thành thì thầy mới phước cầu những đầu nó tâm mình tự động cái gì không phải tao hỏi
hết thì giờ thì nó chỉ định với cho mình là gắn các cái kinh nghiệm chỗ thầy là trong cái gì thầy luôn luôn khi mà cơ hội là trồng lập đại thôi. Thì nó cho một cái bàn tay, nó cho bốn cái bàn tay. Không có giữ gì nữa, không có giấu, không giấu nghề. Thôi, chuyển con một bàn tay. Và thằng Phật tử là, còn qua thì ra sao? Mình truyền thêm tay nữa. Cho
cái đó gì vậy?
Bỏ mấy cái điều kiện đó lấy xong quẩy bỏ đi thì biết không tại sao như vậy?
Cho người ta giận một cái là người ta nợ nên nó không đủ ngại đâu, nó thèm đâu, cũng sợ đâu. Mình bố thí là người ta nợ mình, nhưng mình đâu có nợ người ta, mình sợ. Còn tham là cái gì? Còn tham là cái gì? Nó nợ mình rồi mà. Nợ đầy đủ đại của mình rồi.
Cái đó là người Tây rồi nè.
Đừng có từ hạn chế sợ những cái mà đạo pháp của ngài Thiên Hóa khi đọc trên cái điện pháp cũng phải 20 ngàn cũng phải 30 ngàn chín trăm còn phải suy nghĩ là 80 còn suy nghĩ hơn chưa điện pháp này đây tôi dạy xong rồi xong thấy xong xong quay lên bỏ đi. Thì mình biết không? Thầy biết là trong cái nhưng mỗi người cứ nghĩ cái gì rất là bỏ sẻ.
Ai nghĩ cho mình bỏ sẻ thì dễ sợ như vậy. Tất cả chúng ta đều bỏ sẻ. Vì vậy chúng ta chưa thành Phật được. Dễ sợ không? Khi mà muốn thành Phật á, phải bỏ đi. Thì gạt cái bỏ sẻ đó.
Cho đủ cho cũng sợ cơ.
Tại vì kiếm được một bố thí một cách vô điều kiện như vậy cho một đồng vô chuyện nó trở không phải những người mà mình khi nào trở lại trong ấy
trong tương lai sẽ hứa chắc chắn của em sẽ có
chứ là thầy cho rất ít sau này tại vì còn nó sẽ sợ rồi
có cái điều sao nó biết rõ cái một lần thôi mà cách đây một năm rồi.
Cái
mẹ bây giờ làm người lát lớn
rồi, sợ đó, đừng có chùa đó. Dạ, chết sợ bỏ chùa đi nữa.
Mình thấy họ thích quá mình cũng cho hết rồi, thấy công việc đó. Hồi hôm cô đã tới, cô hỏi tôi, mình thấy lợi châu tôi hết rồi. Tôi hết, tôi không nhớ hết kìa. Còn bây giờ tôi lột trong tủ còn sốt rồi thôi. Tôi đang thà, tôi lấy nó cho tôi, ok.
Cái mình cho cô bà, tại vì cái gì con mình tăng cái ông này vậy. Tôi không biết sao lại có thể cho hết.
Vẫn phá được đó. Để cho thầy nói, cuối cùng là những nhắc thầy quên. Tại ông nói cái thầy quên với cái gì, cái thầy gì khá quan trọng là kinh phức.
Nó tới thì nhớ rồi, tí xíu mà sao nó thầy quên làm cái thầy. Không mình buộc, nó tới nó đi, nó tới gì. Nó tới lúc nào cũng biết rồi. Rồi nó đi lúc nào mình cũng không biết nữa. Em nhớ thì ngày mai thì nhắc là thì đi xuống rồi.
Thank you.